cần trên hệ thống. Mỗi người chúng ta đều có rất là nhiều cách để chia sẻ nỗi buồn với bạn quý. Nhưng tin chắc rằng lời Đức Chúa Trời và sự chia sẻ bằng lời cầu nguyện của Hội Thánh Chúa sẽ là nguồn an ủi lớn nhất với tàn quyến ở trong hoàn cảnh này. Thế giờ này, đệ tử của Chúa, Mục sư Nguyễn Quang Văn Đại, nguyên quản nhiệm Thánh Tân Phú, sẽ có lời của Chúa cho tàn quyến. Xin kính mời Mục sư.
Kính thưa Mục sư Trần Thế Thiên Phước, quản nhiệm Hội Thánh của Chúa tại Tân Phú là chủ lễ. Kính thưa ban trị sự của Hội Thánh, các vị chấp sự, các đầy tớ của Chúa từ các Hội Thánh bạn, cũng như toàn thể con cái của Chúa trong Hội Thánh Tân Phú, Hội Thánh Bình Thới và Hội Thánh Tô Hiến Thành, cũng như có một số anh em thuộc các Hội Thánh Tư Gia có mặt tối hôm nay. Trước khi chia sẻ lời Chúa, xin cho phép tôi có vài lời. Thứ nhất là đến với Mục sư chủ lễ, tôi xin chân thành cảm ơn Mục sư Trần Thế Thiên Phước đã dành cho sự ưu ái trên đời sống chức vụ tôi khi được về quê hương thăm lại Hội Thánh nhà và có cơ hội học vị Chúa hôm qua với Hội Thánh. Và trong khi đến với Hội Thánh thì chúng tôi đã nhận được cái tin tức là con cái yêu dấu của Chúa là bà Kiều Hoàng, nhũ danh là Văn Thị Sáu, đã được đẹp ý Đức Chúa Trời ngày tiếp rước ở trong nước của Chúa một cách bình an. Và qua sự sắp xếp tổ chức trong sự cập rập của Hội Thánh, tuy nhiên Mục sư quản nhiệm đã mời tôi có cơ hội để thăm viếng gia đình và dùng lời Chúa để an ủi tăng quyến tôi hôm nay. Kính thưa Mục sư Văn Đài là anh của bà Kiều Hoàng, tức là bà Văn Thị Sáu. Kính thưa Mục sư Kiều Thanh Sơn là một người em đối với chức vụ của chúng tôi, và toàn thể các anh chị em và các cháu ở trong đại gia đình này. Cảm ơn Chúa vì ở trong Hội Thánh tôi có một tín hữu là cô Lê Ngọc Hương, có quan hệ bà con, cho nên khi tôi về đây thì cô nhắn gửi muốn Mục sư đến thăm cái người bà con để có thể cầu nguyện cho ở trong bệnh viện. Thì cô không biết là tôi đã từng có cái mối quan hệ trong sự hầu việc Chúa với gia đình của ông bà Kiều Hoàng, và khi chúng tôi đến thăm rồi báo về bên đó thì cô rất là vui mừng và cảm động. Tôi được đến thăm và gặp được các em, ngay cả vợ chồng của Mỹ từ ở Hoa Kỳ về ở trong hoàn cảnh hết sức là khó khăn về vấn đề giấy tờ, nhưng mà bởi đức tin nơi Chúa, bởi lòng hiếu thảo thì Chúa đã mở đường cho các em về. Và hầu hết là các em cháu ở trong gia đình bà con thân thuộc nhất như gia đình của cô Xuân nữa, thì con cháu cũng đã quây quần ở đây đầy đủ. Và đó là một cái ơn phước, một cái sự đoàn tụ ở trong thánh hiếu của Chúa. Và cái điều phước hạnh là khi một người từ giã khỏi đời này để về với Chúa, ở trong cái sự liên tiếp và họp mặt đầy đủ của gia đình, những người thân và con cháu, đó là một cái niềm vui và phước hạnh. Và chúng ta chuyển cái sự đau thương của cuộc chia ly để trở nên một sức mạnh cho đức tin của chúng ta trên con đường theo Chúa. Kính thưa Hội Thánh, kính thưa tăng quyến, kính thưa quý tăng khách có mặt trong buổi lễ hôm nay. Học giả Lâm Ngữ Đường đã nói rằng đời sống như một cuộc viễn du, ta xuống thuyền ở bến này, trôi trên dòng sông để đi vào vĩnh cửu, rồi một ngày chúng ta sẽ lên thuyền ở bến kia. Dòng đời là như thế, mới ngày nào đó chúng ta còn gặp nhau, nhưng rồi giờ phút chia tay đã phải xảy đến. Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời. Trong Truyền Đạo đoạn 7 câu 2 đã chép rằng: đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người. Phải, khi chúng ta đến trong sự tang chế, chúng ta sẽ thấy được sự cuối cùng của một con người, của một đời người. Buổi tối hôm nay tôi xin dùng câu Kinh Thánh ở trong Thi Thiên thứ 116 câu thứ 15 để yên ủi gia đình. Bởi vì tôi cảm nghĩ rằng trong chức vụ mấy mươi năm, tôi đến và chia sẻ gần gũi với những con cái Chúa trong những nỗi đau của họ, thì không có một điều gì có thể an ủi, không có một lời nào ngọt ngào của mỹ từ hay của con người có thể đi vào lòng người để nâng đỡ, yên ủi bằng lời của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi xin dùng lời của Đức Chúa Trời trong câu Kinh Thánh này có nội dung là: sự chết của người thánh là quý báu trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc lại: sự chết của người thánh là quý báu trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta suy nghĩ lời Chúa dạy gì về sự chết của người thánh. Tuy nhiên, trước khi suy nghĩ về sự chết của người thánh, thì tôi muốn hội thánh suy nghĩ về sự chết của nhân loại hay là của người phàm, người bình thường. Người ta thường quan niệm rằng cái chết là một cái gì là bất thường với người khác nhưng là bình thường đối với mình. Hỏi sao chết? Lớn tuổi rồi chết, bệnh rồi chết, bình thường. Nhưng mà lỡ chúng ta có một cái tích tắc xảy ra trong cái tai nạn, chúng ta thoát chết, rồi chúng ta thấy là một cái điều hết sức là kỳ diệu, hết sức là lạ. Nhưng mà dầu chúng ta quan niệm như thế nào thì cái sự chết nó vẫn hiện hữu ở trong cuộc đời này. Và mỗi người chúng ta phải đối diện với cái chết, hoặc là sớm, hoặc là muộn. Như người xưa đã nói, nhân sanh từ cổ thùy vô tử, tức là người, loài người làm người từ xưa đến nay mấy ai mà không chết. Một nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, đó là Trịnh Công Sơn, ông đã viết trong tác phẩm Cát Bụi của mình để nói lên cái kiếp người ở trong trần thế này: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vương hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cây rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Đời người rất là ngắn ngủi, trăm năm rồi cũng phải chết một ngày. Nhưng mà cái diễn tả của Trịnh Công Sơn không sâu sát, mặc dù nó có tính cách triết lý nhưng không phải là chân lý. Chân lý là thật Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Trời đã nói về cái cát bụi của phận người như sau. Tôi xin đọc ở đây, ở trong Truyền Đạo đoạn 3 câu 20: cả thải đều quy vào một chỗ, cả thải do bụi đất mà ra, cả thải sẽ trở về bụi đất. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19 cho chúng ta thấy cái nguyên nhân từ khi con người được dựng nên bằng bụi đất và sẽ trở về với cát bụi. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Chúng ta thấy một người hút một điếu thuốc, khi chúng ta cái người đó hút điếu thuốc đó, thì chúng ta thấy là một cái làn khói mong manh bay lên và cái tàn nó rơi xuống. Đời người cũng vậy, khi cái đốm lửa sự sống ở trong cuộc đời đó đã luyện tắt, thì cái thân thể này phải trở về với cái sự tro tàn quang lạnh của cát bụi, và cái luồng khói mong manh của linh hồn sẽ bay lên. Linh hồn về đâu? Con người rất là mù mờ, không biết là linh hồn con người sau khi chết sẽ về đâu. Người ta nói là quá vãng, có người nói là quy tiên, tức là theo ông bà, có người nói qua đời. Qua đời là gì? Khi chúng ta nói qua sông là từ giã cái bờ sông này để qua một cái bờ sông khác. Qua đời có nghĩa là từ giã của cõi đời này để bước qua một cái cõi đời khác. Như vậy thì sau cái đời sống tạm ở trên đất này, con người sẽ bước vào một cuộc đời miên viễn, một cuộc sống đời đời. và nơi đó con người sẽ hưởng được một sự sống phước hạnh. Tuy nhiên vì thế giới này đã chìm đắm ở trong tội lỗi và độc từ sự phản loạn của Adam đã ở trên chế ngự trên đời sống của con người. Khi con người sinh ra không phải tôi là một tội nhân vì tôi sinh ra trong một cái xã hội xấu, môi trường xấu. Nhưng mà khi tôi sinh ra là một con người thì tôi đã mang lấy cái bản chất là tội lỗi. Và vì đó tôi có khả năng phạm tội. Và vì tôi phạm tội, đời sống của con người phạm tội, và sau khi tôi qua đời, tôi, linh hồn của tôi sẽ đi vào nơi trầm luân, nơi đó là sự chết đời đời, nơi đó là một sự hình phạt có lửa và diễm cháy bừng bừng ngày đêm không hề tắt. Nhưng tối hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ sâu xa hơn, bởi vì sự chết của người tin Chúa, tức là người thánh, là quý báu. Chúng ta sẽ vượt qua cái sự đau khổ trầm luân nơi sự hình phạt quả ngục. Như vậy thì cái sự chết đó là một cái sự chết mà con người, mỗi người phải đối diện và trải qua. Sự chết đó nó không phân biệt là vương giả hay là người bình dân. Sự chết đó cũng không phân biệt là giàu hay là nghèo, người trí thức hay là người bình dân, là nam hay là nữ, người lớn tuổi hay là trẻ con. Sự chết không phân biệt một cái giai cấp nào, một cái giới tính nào. Sự chết đến với tất cả mọi người. Triết gia Seneca khi nói chuyện với lại vua Alexander thì ông quan sát một cái bộ xương. Cái bộ xương thì ông hoàng đế Alexander mới hỏi triết gia Seneca rằng ông thấy như thế nào. Thì triết gia nói rằng: thưa bệ hạ, tôi thấy cái bộ xương của hoàng đế Philip, tức là phụ thân của bệ hạ, phụ thân của Alexander, thì không khác gì cái bộ xương của một người nông dân Hy Lạp. Và câu đó đã đi vào ở trong triết học. Nó là một vấn đề hết sức là thực tế, bởi vì khi chết thì con người bình đẳng. Thì con người cũng một cái đống xương tàn, và con người cũng có ba tấc đất để vùi thân xác của mình về cát bụi. Vì lẽ đó thì con người theo định luật là khi qua đời thì phải thân thể phải gửi ở trong bụi đất, và linh hồn phải trở về ở nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên là nhân loại rất mù mờ về đời sau, cho nên khi có người thì nói qua đời, có người thì nói là quy tiên, có người nói quá vãng, và có người thật là không ai hiểu được về đời sau như thế nào. Caesar Trajan là một vị hoàng đế của La Mã. Trước khi chết thì ông than như thế này: ôi đầu này không còn được đội vương miện nữa, tai này không còn nghe được cái âm nhạc vui thích nữa, môi miệng này không còn nếm những cao lương mỹ vị nữa, và mắt này không còn nhìn xem sự tốt đẹp nữa. Ôi hỡi linh hồn ta, ngươi sẽ đi đâu? Một vị hoàng đế hết sức là mạnh mẽ của đế quốc La Mã, nhưng mà đầy đủ quyền lực và cao sang, hưởng được những cao lương mỹ vị ở trong cuộc sống, nhưng mà đối diện với sự chết rất mù mờ và than vãn không biết linh hồn mình đi đâu. Những cảm tạ Đức Chúa Trời vì chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là người thuộc về Chúa, và chúng ta xác định được sau cái chết chúng ta đi đâu. Niềm tin của những người thuộc về Chúa, tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống của mình, và căn cứ trên lời hứa của Ngài, ai tin Ngài sẽ được sự cứu rỗi, được sự sống đời đời. Và một ở trong những con cái yêu dấu của Chúa là ông kiều hoàng, bà kiều hoàng, và những người con cái của Chúa trung kiên thờ Chúa cho đến cuối cuộc đời mình. Chúng ta biết sau cái chết mình sẽ đi đâu. Và tôi nói thêm, sự chết nó đối với nhân loại thật là kinh khủng, bởi vì sau khi chết con người đi vào sự hình phạt. Nhưng sự chết của thánh đồ, của những người con của Chúa là một điều quý báu. Tại sao là quý báu? Cái điều mà tôi muốn nói sự chết người thánh là quý báu là vì chúng ta đối diện với sự chết chỉ là một cái tạm biệt thôi. Đối với người đời khi nói đến cái chết, người ta nói rằng thiên thu vĩnh biệt, ngàn năm xa cách rồi, không còn gặp lại nữa. Nhưng chúng ta chỉ chào tạm biệt người thân yêu của chúng ta. Bà Kiều Hoàng đã rời chúng ta ở đây, chúng ta chỉ tạm biệt thôi. Nhưng mà bây giờ bà đã trùng phùng với ông ở trong nước vinh hiển của Chúa. Nơi đó có ba tôi, có má tôi, có những người thân yêu, những người tin nhận Chúa một lòng sắt son sẽ được ở với Chúa, thì chính bà Kiều Hoàng cũng đang ở với Chúa. Tuy nhiên, đối với chúng ta, trong cái sự xa cách này không phải là vĩnh biệt, mà chỉ là tạm biệt. Rồi đây, chúng ta kẻ trước người sau đều phải chết, phải không? 10 năm nữa một số người trong chúng ta sẽ chết, phải không? Biết đâu là ngắn hơn, biết đâu là một vài năm, và biết đâu là một năm hay là vài tháng nữa, trong vòng chúng ta có người phải ra đi. Bởi vì sanh hữu hạn và tử vô kỳ, không ai định trước cái sự qua đời của mình, và cái quyết định đó thuộc về quyền tối hậu của Thượng Đế, của Đức Chúa Trời. Cho nên người Việt mình nói là tới số thì phải chầu trời thôi, trời kêu ai nấy dạ. Rồi đây chúng ta phải đối diện với sự chết. Nhưng mà sự chết của người thánh, tức là người thuộc về Chúa, thì là một điều phước hạnh. Phước hạnh đến nỗi cái sự chết đó chúng ta không nói là vĩnh biệt, và sự chết đó chúng ta cũng không cần phải nói là đã chết, mà nói về qua đời, tức là từ giả một cõi đời này để bước vào cõi vinh hiển với Chúa. Và chúng ta biết về thần học ở trong Thánh Kinh Tê-xu-lê-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13 đến câu 18 cho chúng ta một cái từ ngữ hết sức là kỳ diệu, mà không một tôn giáo nào đã dùng cái điều đó để nói sự chết. Đó là những người thánh đồ chết đó, trong trạng thái hồn lìa khỏi xác đó, thì được kể là ngủ. Là ngủ. Chúng ta hãy nghe lời của Đức Chúa Trời trong Tê-xu-lê-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13 đến câu 18. Và tôi muốn đọc điều này để an ủi nhau. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như những người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu đến cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là những kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kể đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Chúng ta sẽ có sự trông cậy, bởi vì sự chết của thánh đồ là quý báu. Sự chết của người thánh là quý báu trước mặt Đức Chúa Trời, là vì khi cái người chết là kể là một người ngủ, rồi một ngày kia Chúa sẽ đánh thức người đó dậy. Một người ngủ thì chắc chắn là sẽ có lúc thức dậy, và một người chết ở trong Chúa sẽ có lúc sẽ được sống lại bằng một thân thể mới, thân thể phục sinh như chính Chúa Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết. Và Ngài khẳng định rằng: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Anh em có tin như vậy không? Có tin lời Chúa không? Xin nói, nếu tin xin nói amen với tôi.
Amen.
Ngợi khen Chúa. Hãy giữ son sắt cái lòng tin đó. Cê-sa bọt ra là một vị hoàng đế khét tiếng của La Mã. Trước khi chết ông nói như vậy: đời của ta chuẩn bị mọi sự trừ sự chết. Một con người đầy quy quyền nhưng đứng trước sự chết rất là tuyệt vọng, bởi vì ông không chuẩn bị cho sự chết của mình. Nhưng người thánh đồ, người tin Chúa là người đã chuẩn bị sự chết của mình, là biết rằng sau khi mình chết mình sẽ đi đâu. Mình sẽ gặp Chúa và mình sẽ gặp lại những người thân yêu của mình. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy giữ lòng son sắt như vậy. Thứ hai là phước hạnh. Sự chết của người thánh là phước hạnh, bởi vì Kinh Thánh nói rằng sự chết của người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại sao vậy? Tại vì cái người chết đó là cái linh hồn của người đó được bước vào sự hiện diện trước mặt Đức Giê-hô-va. Hê-bê-rơ đoạn 9 câu 27 khẳng định rằng: theo như đã định cho loài người phải chết một lần và chịu đón xét. Như vậy thì mọi người chết đều bị đón xét. nhưng cũng kèm theo một lời hứa là những người thuộc về Chúa được ra mắt Đức Chúa Trời và không bị đoán xét. Ở trong Roma đoạn 8 câu 1 khẳng định rằng cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Là gì? Là tin nhận Chúa Giêsu Christ, là mình ở trong Chúa và Chúa ở trong mình, có sự sống của Chúa. Cảm ơn Chúa. Lời hứa của Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 3 câu 36: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai chẳng tin nhận con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Như tôi nói khi nãy, sự thịnh nộ đó là cái hồn lìa khỏi xác, linh hồn không phải về với Chúa ở trước mặt Đức Chúa Trời mà hưởng phước hạnh gặp lại những người thân, mà linh hồn của người đó phải đi vào sự đoán xét để chịu sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh lên một cái bản danh sách rất là rõ cho cái số người mà phải đi vào sự thịnh nộ này. Tôi xin phép và đọc câu Kinh Thánh này để chúng ta được nhắc nhở. Quý vị xem có tên mình ở tổng không? Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Cầu xin Chúa cho chúng ta, nếu chúng ta là một thành phần trong cái danh sách đen này, thì hãy ăn năn tối hôm nay để nhờ cậy Chúa Giêsu trong lời hứa của Ngài. Ai tin nhận Ngài, Ngài ban cho quyền năng trở nên con của Đức Chúa Trời. Và ai tin Ngài sẽ được sự sống, vượt khỏi sự chết mà đến sự sống đời đời, như là người thân yêu của chúng ta ở đây và cả gia đình tan quyến có lòng tin nơi Chúa. Và tôi cũng nhắc, không biết là còn một người thân yêu nào ở trong gia đình mà không giữ lòng son sắt tin kính Chúa như ông bà của mình hay là cha mẹ của mình, người thân của mình, thì hãy nhớ cơ hội tối hôm nay ăn năn và trở lại lòng yêu kính Chúa khi chúng ta là đối diện với sự qua đời của người thân yêu. Tôi muốn đọc một điều để được an ủi cho hội thánh. Ở trong Tê-sô-ri-ca thứ nhất đoạn 5 câu 9 câu 10. Tôi xin phép đọc ở đây. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ. Chúng ta nhớ kiểu ngủ hồi nãy, đó là người qua đời, đều được đồng sống với Ngài. Cảm ơn Chúa. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng nhau như anh em vẫn thường làm. Và tối hôm nay tôi nói mạnh điều đó là vì mạng lệnh của Chúa dạy cho tôi phải là khuyên bảo anh em, những người còn ở trong sự xa cách Chúa, không có một lòng trung tín yêu mến Chúa, hãy trở lại hầu cho chúng ta có một cái trông cậy sống, một hy vọng trong tương lai gặp lại người thân yêu của chúng ta trong nước của Ngài. Thánh ca mà chúng ta có hát ở trong buổi lễ: vâng, ta sẽ chung nhóm nơi thiên hà, là nơi đẹp xinh không thể thuộc ra. Chúng ta có hát bài này với bằng một cái tấm lòng khao khát, trông mong, hy vọng là chúng ta sẽ cùng gặp lại người thân của chúng ta là bà Văn Thị Sáu, tức là bà Kiều Hoàng, trong nước của Chúa hay không. Đứng trước sự chết, chúng ta biết rằng sự chết là một nỗi đau đớn và kinh khiếp của người đời, nhưng sự chết của người thánh là quý báu, sự chết của người thánh là phước hạnh, sự chết của người thánh quý báu trước mặt Đức Chúa Trời, vì chúng ta được bước vào ở trong sự hiện diện mà chính Chúa đã ban cho những người tin nhận Ngài. Cho nên chúng ta phải trong cái sự mất mát của cuộc sống, đối với tình cảm một con người và chúng ta thân quen, gần gũi và gắn bó yêu thương bây giờ mất đi, chắc hẳn là cái nỗi buồn đó nó sẽ nhiều hơn, tăng lên và nhiều khi tăng lên gấp bội phần. Không có một sự an ủi nào của con người có thể xoa dịu cái vết thương lòng này được. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời, hãy nhớ là người thân yêu của chúng ta là người thánh đã qua đời ở trong một cái giá trị quý báu trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi kể một câu chuyện kết thúc. Có một người làm vườn trong một căn biệt thự rất đẹp, và ông chăm sóc cái vườn hoa cho ông chủ của mình, và ông chủ lâu lâu thì mới về. Ông hàng ngày chăm sóc cái vườn hoa đó rất là kỹ lưỡng. Ở trong nhiều cái loại hoa thì có một cái giò phong lan, các bạn biết rồi ha. Cái phong lan là cái giò nó màu đỏ và trên đó có nhánh rất là màu xanh, rồi có những cái bông. Và quả phong lan thì nó sống là bền lắm. Trước đây thì tôi có nghiên cứu về sương rồng và phong lan, thì tôi rất thích phong lan là vì nó có thể kéo dài mấy tháng mà không tàn. Rồi ông mọi ngày đó ông cứ chăm sóc và đi qua đi lại thì chăm sóc cái giò phong lan này rất là chu đáo, và nó trở nên một cái niềm yêu thích. Nhưng một ngày kia thì ông sáng dậy rồi đi ra tưới thì tự nhiên thấy cái giò phong lan mất rồi, không còn ở cái chỗ trên cái nhánh cây mà treo mỗi bữa nữa. Đó mới chạy đi hỏi người làm bếp, rồi chạy ngồi là hỏi cái người tài xế là có thấy ở đâu không, mà không ai biết hết. Rồi ông mới chạy trong nhà đi qua từ cái đằng sau chạy lên tới phòng khách. Ô lên tới phòng khách thì thấy ở nơi cái bộ salon và có một cái tủ cà phê rất là đẹp đó, thì giò phong lan đã được treo ở tại đó, và ông chủ đang ngồi đó và nở một nụ cười. Có phải anh tìm cái giò phong lan này không? Nói dạ tôi tưởng mất rồi, và sáng giờ tôi chạy và hỏi nhiều người. Ô tôi không biết ông chủ, và đem cái giò phong lan vào ở trong phòng khách để trưng. Thật là tốt đẹp, thật là hãnh diện. Ông chủ nói tôi cảm ơn anh vì đã chăm sóc cái phong lan này, và tôi thấy nó quá tuyệt vời cho nên tôi dời nó vào trong phòng khách để chiêm ngưỡng. Giò phong lan theo những năm tháng phong ba bão táp của đời sống này là bà Kiều Hoàng, là mẹ, là bà, là người thân yêu của gia đình. Người chăm sóc cái vườn hoa là những đầy tớ và con gái của Chúa, là những người thân yêu trong gia đình, con, cháu, dâu, rể, cháu chắt. Chăm sóc để bày tỏ lòng hiếu thảo đối với mẹ, đối với bà, kể cả những ngày đau yếu và những ngày trong bệnh viện đã qua cho đến hôm nay. Người chủ của chúng ta là Đức Chúa Trời đã đem giò phong lan tuyệt vời vào ở trong cái phòng khách sang trọng vinh hiển của thiên đàng. Và lẽ đó trong sự hiện diện của Chúa, nếu chúng ta còn bi lụy, thế ra chúng ta không vâng phục ý của cha của chúng ta trên trời, của chủ chúng ta. Hãy cảm tạ, bởi vì Đức Chúa Trời đã tiếp rước bà Kiều Hoàng, người thân yêu của chúng ta, như một giò phong lan đẹp để trang trí trong thiên đàng vinh hiển của Ngài. Amen.
Kính mời quý tử tôi của Chúa, họ thánh, quý thánh khách và thánh quý cùng đứng. Tin chắc rằng chúng ta đã nghe rất rõ, đã hiểu tận tường sứ điệp qua đời tôi của Chúa đem đến cho chúng ta với lời Đức Chúa Trời cho đêm nay. Xin mỗi người chúng ta hãy thầm nguyện. Xin Tam Quyến hãy thầm nguyện. Xin Chúa thăm viếng để lời của Chúa đem đến chúng ta một sự an ủi, để với lời của Chúa chúng ta không quá đau buồn, nhưng ta sống hy vọng và sống kết quả trong những ngày còn lại, và mong chờ một ngày chúng ta được gặp người thân yêu chúng ta ở trong nước của Ngài. Hội thánh của Đức Chúa Trời, quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta cảm ơn Ngài vì tại nơi đây chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta, tại nơi tang chế này chúng ta thấy được cái những ngày cuối cùng của một cuộc đời là thế nào, cũng biết rằng cuộc đời chúng ta ngắn ngủi là dược bao. Xin hãy sẵn lòng, xin hãy sửa soạn để gặp Đức Chúa Trời của chúng ta bất cứ lúc nào. Để đáp ứng với lời của Chúa và có lời cầu thay đặc biệt cho Tam Quyến, xin Chúa nâng đỡ Tam Quyến ở trong hoàn cảnh này. Kính mời tôi là của Chúa, một sư nhiệm chức Đỗ Ngọc Chương sẽ đến đây để dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho đồng cơ mạng.